This is KBDT, Highland Park, Texas.
Dũng Nghiêm xin kính chào quý thính giả và cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Đài Phát thanh Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Và ngay bây giờ xin mời quý vị đến với chương trình Câu chuyện lịch sử và thời sự cùng với nhà văn quân đội Phan Nhật Nam. Từ Đà Lạt, Texas, Dũng Nghiêm xin kính gửi lời chào đến chú Phan Nhật Nam.
Vâng, cảm ơn anh Dũng Nghiêm và cảm ơn quý khán giả Đài Sài Gòn Đà Lạt đã nghe câu chuyện của chúng tôi.
Dạ, chú khỏe không?
Vâng, cảm ơn nghe Dũng, cũng khá khỏe so với cái số tuổi trên 80 này. Cảm ơn rất nhiều.
Dạ, cảm ơn chú. Thưa chú và thưa quý khán giả, thì vào một ngày mùa hè năm 1965, ngày 19 tháng 6, tại Sài Gòn đã thành hình Ngày Quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Đây là một thời điểm trọng đại mà người dân miền Nam, và nay dẫu ở hải ngoại hay trong nước, thì 50 năm sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, hẳn phải nhận ra lịch sử của quốc gia Việt Nam Cộng Hòa, miền Nam Việt Nam đã đặt trên sức chịu đựng chiến đấu từ mỗi người lính quân lực Việt Nam Cộng Hòa suốt 20 năm bền bỉ, tức là từ năm 1955 cho đến năm 1975. Thưa chú, nhân ngày 19 tháng 6 năm 2024 sắp tới, thì xin mời chú Phan Nhật Nam, một người lính, sẽ trình bày về nguyên nhân diễn tiến dẫn đến cái lần thành hình Ngày Quân lực 19 tháng 6 năm 1965, thưa chú.
Vâng, thưa anh Dũng Nghiêm và thưa quý khán giả Đài Sài Gòn Đà Lạt, câu chuyện của Ngày Quân lực 19 tháng 6 năm 1965 đến giờ này là thiếu một năm nữa, là 60 năm. Xin lỗi. 60 năm đối với một đời người thì nó dài thật. Đó là chính là đời người, người sau tử vi của Đông Phương. Nhưng một đời người chỉ có 60 năm thôi, người ta gọi là một nguyên. Nhưng mà đối với lịch sử con người và lịch sử của đất nước, của thế giới thì 60 năm chỉ là cái chớp mắt. Vâng, chỉ là cái chớp mắt. Năm đó tôi mới qua tuổi 20 và bây giờ là qua tuổi 80. Thế bây giờ kể cho quý thính giả nghe câu chuyện của ngày 1965 thì có phải là kể chuyện đời xưa không? Xưa không phải. Câu chuyện của 1965 chính là cho cốt tình hình của hôm nay, không phải của Việt Nam, không phải riêng nước Mỹ mà cả toàn khu vực Đông Nam Á và toàn thế giới. Tôi xin dẫn chứng như sau đây. Muốn có lại cái ngày 19 tháng 6 1965 kia thì chúng ta phải nhắc đến những cái sự kiện về chính trị. Tôi xin lặp lại, về chính trị thôi, nó đã để dẫn đến cái ngày 19 tháng 6 65. Mặc dù 19 tháng 6 65 thì là một biến cố về của giới quân sự của miền Nam, nhưng mà như nhiều lần tôi đã trình bày trên diễn đàn này hoặc các diễn đàn khác, hiện tượng quân sự chỉ là mặt nổi của một hiện tượng chính trị mà thôi. Tôi xin trình bày như thế này. Là sau cái ngày đảo chính lật đổ đệ nhất Cộng Hòa ngày 1 tháng 11 1963, thì tập đoàn tướng lãnh miền Nam chỉ chú tâm vào cái chuyện là tranh chấp quyền lực, và cũng không mấy ai mà lưu tâm. Người ta có lưu tâm vì đó là bộ phận người lính, người vào bộ phận của một cái tập đoàn cương lãnh, nhưng mà việc chính là người ta làm sao là củng cố quyền lực ở giữa các cụm tướng của miền Nam. Thì bây giờ tóm tắt những cái chuyện đó thì tôi chỉ lặp lại những cái giờ phút quan trọng với những cái ông tướng và quyết định mà thôi. Là như vậy là tướng Dương Văn Minh lãnh đạo cuộc đảo chính và sát hại Tổng thống Ngô Đình Diệm và Tổng thống Ngô Đình Du trong ngày 1 tháng 11, 63. Thì hơn một tháng sau, ngày 30 tháng Giêng 1964, trong Trung tướng Nguyễn Khánh, nhưng mà một đêm bây giờ tất cả các ông phải chết rồi. Thành thử mình nói một cách rất là khách quan và tự nhiên, chứ không cần phải biến giải, giải thích, cáo buộc ai hết. Thế đến ngày 30 tháng Giêng 64, thì ông Trung tướng Nguyễn Khánh ở trên vùng 2, tức là thêm Pleiku, đã lãnh đạo một cuộc chiến lý, mà thật ra là đạo chính, lật đổ ông Tương Minh này, và bắt giam 5 ông tướng thân cận của Tương Minh. Như vậy ông Nguyễn Chính, ông Nguyễn Khánh lên cầm quyền. Và trong suốt năm 64, thì ông Nguyễn Khánh này, ông tiếp giữ các chức vụ, khi thì thủ tướng, khi thì quốc trưởng. Ông có toàn quyền. Và điển hình nhất là ông lập ra một cái hiến chương là Vũng Tàu để hợp thức hóa cái sự độc cầm quyền của ông ấy. Nhưng mà sau đó bị nhóm sinh viên, học sinh và các nhóm chính trị đảo chính, cho nên ông hủy bỏ cái hiến chương Vũng Tàu đó đi. Thì ông thân phong ông Trần Văn Hương, tức là một ông nhà giáo. Ông Trần Văn Hương này, ngày trước ông đã từng làm đô trưởng Sài Gòn và có tiếng là Thanh Liêm. Ông đi làm đô trưởng Sài Gòn, nhà ông ở Bằng Khơ. Ông tới tòa đô chính Sài Gòn, ông đi bằng xe đạp. Và ông Trần Văn Hương này chính là ông Tổng thống cuối cùng của tháng 4 năm 1975, trước khi giao quyền lại cho ông Dương Văn Minh, lại cùng ông Dương Văn Minh nữa, để mà ra lệnh đầu hàng cho quân lực trong ngày 30 tháng 4 75. Bây giờ trở lại cái chuyện của năm 64, sau khi ông tướng Nguyễn Khánh, ông giao quyền cho ông Trần Văn Hương giữ chức thủ tướng, đó là tháng 4 tháng 11 năm 1964, ngày đó là ngày 4. Thưa quý vị, tại sao mà tôi có thể nói những cái ngày chính xác như vậy? Tại vì những cái trong cái miệng diễn tiến đảo chánh, phản đảo chánh, chỉnh lý đội bộ vân vân và vân vân xảy ra trong các năm 64-65, thì người ta tức là chính quyền của ở Trung Nam luôn luôn lấy một cái lực lượng để bảo vệ các cái lần chỉnh lý đảo chánh, biểu dương lực lượng, mỗi lần như vậy thì người ta sử dụng quân lực các cái tiểu đoàn nhảy dù. Mà trong khi đó, trong đó thì tiểu đoàn 7 của chính bản thân tôi lúc đó là một ông thiếu úy ở Biên Hòa, được kéo về Sài Gòn để giữ đạo, để chống đảo chánh, để giữ ông này, để phù ông kia. Cho nên những ngày đó tôi với tư cách là một thiếu úy mang 20 mấy người lính làm những cái nhiệm vụ trực tiếp để đi bảo vệ các ông ở trong khuôn khổ tiểu đoàn 7 nhảy dù, để giúp các ông đảo chính. Cho nên tôi nhớ một cách chính xác. Như vậy ông Thủ tướng Trần Văn Hương lên cầm quyền ngày 4 tháng 11 1964 thì bị phản đối. Ai phản đối ông là lúc ấy lực lượng Phật giáo phản đối ông Thủ tướng Trần Văn Hương. Cho nên như vậy tháng 11 64 đến qua đến 65 thì ông mới được phế thang cầm quyền, thì ông phải tự chức. Ông từ chức, cho nên ông tướng Nguyễn Khánh, ông lại tìm ra hai ông chính khách nữa, đó là ông kỹ sư Phan Khắc Sử, ông đề cử lên chủ tịch hội đồng quốc gia và sau đó là tiếp chức quốc trưởng để thấy ai, để tính chính bản thân ông và ông làm thủ tướng. Là ông Nguyễn Khánh làm thủ tướng, nhưng xong được mấy tháng thì ông lại giao quyền lại cho ông Thủ tướng Phan Huy Quốc, đó là ngày 16 tháng 2 1965. Thành thứ thưa với anh Dũng và thưa với quý thính giả đang nghe đài. Chỉ từ sau 3 qua sau 4 đến sau 5 mà đã có những biến cố. Ông Dương Văn Minh làm đảo tránh, giết Tổng thống Ngô Đình Diệm, ông Văn Ngô Đình Nhu, rồi đến ông Thủ tướng Trần Văn Hương, rồi đến ông Chủ tịch Thường Hội đồng Phan Khắc Sửu, là rồi Quốc trưởng Phan Khắc Sửu, rồi đến ông Thủ tướng Phạm Huy Khoác. Thế chỉ 2-3 năm là 2-3 Thủ tướng. Như vậy thì trở lại ông Thủ tướng Phan Huy Khoác, ông nhận chức vụ Thủ tướng ngày 16 tháng 2 65. Tuy nhiên chẳng bởi mấy tháng thì ông không đồng thuận. Ông cũng đồng thuận với ai? Vì ông Phan Huy Khoác là người Bắc. Còn ông Quốc trưởng Phan Khắc Sửu là giữ cái chức lãnh đạo quốc gia, coi như là quốc trưởng, là người Nam. Cho nên hai ông này lại không đồng thuận với nhau. Và xảy ra những cái vụ lặt vặt như ông bộ trưởng này người Nam, ông bộ trưởng kia người Bắc, kèn cửa với nhau ở trong nội các, cho nên nó rối tung lên. Nó rối tung lên cuối cùng vào đến trung tuần tháng 6 1965. Ông Thủ tướng Quốc, ông ấy gửi đến một văn thư cho ông Trung tướng Nguyễn Văn Thiệu, lúc ấy đang giữ chức quốc phòng, bộ trưởng quốc phòng, tức là ở dưới quyền của mình. Ông Thủ tướng gửi thư cho ông bộ trưởng quốc phòng, bảo rằng ông đã bất đồng quan điểm với ông quốc trưởng Phan Khắc Sửu. Thôi bây giờ chúng tôi đồng từ chức, có nghĩa là ông Thủ tướng Phan Huy Khoác và ông quốc trưởng Phan Khắc Sửu đồng từ chức, nghĩa là quốc trưởng cùng từ chức, thủ tướng từ chức, rồi giao quyền lại cho ông bộ trưởng quốc phòng Nguyễn Văn Thiệu, là một ông thủ tướng. Tại vì sao vậy? Vì lúc ấy có một cái cơ quan gọi là Hội đồng Tướng lãnh. Hội đồng Tướng lãnh này đã được thành hình từ 1963 sau lần đảo tránh Tổng thống Ngô Đình Diệm. Cho nên qua cái văn thư của ông Thủ tướng Quốc, ông Hội đồng Quốc gia mới họp, họp trong cơn thứ nhất, và chính là lực lượng bảo vệ là cung lịch nhảy dù, và trong đó có Thiếu Đồng Bảy nhảy dù, là có một anh thiếu úy cung nít, chính là bản thân tôi, là thiếu úy Nam. Thì họp mấy ngày, các ông cãi nhau và các ông chia chác các chức vụ. Thì lúc đầu là định mời ông Trung tướng Nguyễn Chánh Thi ở ngoài Huế làm thủ tướng, nhưng ông Thi thì ông vốn là lính tác chiến, vì ông là ngày trước là chỉ huy trưởng của nhảy dù, thì ông Thi ông cũng chịu. Cho nên cuối cùng Hội đồng Tướng lãnh họp tại trong Tân Sơn Nhất, tại Bộ Tổng Tham mưu, và đề cử ra một ủy ban lãnh đạo quốc gia do ông Trung tướng Nguyễn Văn Thiệu làm chủ tịch ủy ban lãnh đạo quốc gia, coi như là quốc trưởng, và ủy ban hành pháp trung ương là thiếu tướng Nguyễn Cơ Kỳ. Đó cái ngày đó là ngày 19 tháng 6 1965, và từ đó đã hoàn thành ra ngày quân lực của Việt Nam Cộng Hòa mà đến hôm nay chúng ta làm cái buổi tưởng niệm. Như vậy thì biến cố của 1965 trong nguyên tắc và trong thực tế chỉ là một biến cố chính trị, từ ông Thủ tướng Nguyễn Khánh, rồi Thủ tướng Trần Văn Hương, rồi Thủ tướng Phan Huy Khoác, rồi cuối cùng hoàn thành cái ủy ban lãnh đạo quốc gia, và ông Trung tướng Nguyễn Văn Thiệu, ông ấy giữ chức chủ tịch ủy ban lãnh đạo quốc gia, chứ không phải là tổng thống, nhưng mà cái chức vụ tổng thống của ông Nguyễn Văn Thiệu, đó là một cuộc bầu cử của năm 1967, đó là một vấn đề khác. Và ông Thủ tướng Nguyễn Cao Kỳ giữ chức gọi là ủy ban lãnh đạo quốc gia, sau đó ông biến thành phó tổng thống cho ông Thiệu. Đó là cái cuộc bầu cử năm 1967. Đó là một vấn đề khác, và nếu không muốn trình bày thì là một cái buổi trình bày khác. Cho nên để kết luận cho cái quả thu một thì tôi xin đúc kết ở trong một cái kết luận như thế này. Ngày 19 tháng 6 1965 là miền Nam có một cái cơ cấu lãnh đạo, đó là ủy ban lãnh đạo quốc gia do ông Trung tướng Nguyễn Văn Thiệu, sau này biến thành Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu của đệ nhất, đệ nhị Cộng Hòa, và ông chủ tịch ủy ban lãnh đạo quốc gia, tức là thiếu tướng Nguyễn Gia Kỳ, và sau này biến thành là thủ tướng, biến thành phó tổng thống của ông Nguyễn Văn Thiệu trong đề nghị Cộng hòa. Đó là cái biến cố ngày quân lực ngày 19 tháng 6 65, một biến cố chính trị xảy ra ở Sài Gòn. Tuy nhiên rõ ràng có thể xin kết luận một cách rất chắc chắn chứ không phải là giả thuyết, được kênh biến cố ngày 19 tháng 6 65 tuy là một biến cố chính trị xảy ra ở Sài Gòn, nhưng nó có tác động về quân sự, về chiến lược, về chiến thuật, về chiến lược rất quan trọng. Quan trọng đối với ai? Là tự nhiên quan trọng đối với tình hình chiến tranh Việt Nam, nhưng cũng rất quan trọng đối với Mỹ, cũng rất quan trọng đối với khu vực Đông Nam Á, và có thể nói rộng ra một cách khách quan là nó tác động ngay cả cái khu vực Đông Nam Á và châu Á hiện tại. Đó là những cái điều mà chúng ta có thể trình bày ở trong câu số 2.
Dạ, cảm ơn chú. Thưa chú, thì vậy thì lịch sử 60 năm qua nó đã minh chứng rằng cái ngày 19 tháng 6 năm 1965 là một cái sự kiện ẩn chứa, bao gồm nhiều tác động chính trị, quân sự, xã hội rất là quan trọng. Bởi vì từ thời điểm ấy thì quân lực Việt Nam Cộng Hòa không phải chỉ nhận trách nhiệm trước quốc dân và lịch sử miền Nam, nhưng mà vô tình một cách hữu lý thì quân lực miền Nam đã thực hiện nhiệm vụ của người lính bảo vệ tự do dân chủ cho cả khu vực Đông Nam Á. Cái thế chiến lược của Mỹ nói rộng ra là cho cả toàn thế giới luôn. Bởi nếu không có quân lực Việt Nam Cộng Hòa chiến đấu ở miền Nam thì các quốc gia trong vùng Đông Nam Á đã phải hứng chịu cái tình thế làn sóng đỏ bao trùm ba nước Việt, Miên, Lào trước xa thời điểm tháng 4 năm 1975. Xin mời chú Phan Nhật Nam trình bày cái tình thế nếu không có quân lực Việt Nam Cộng Hòa chiến đấu ở miền Nam Việt Nam, thưa chú.
Vâng, thưa anh Dũng Viêm, như là khi trả lời câu số 1, thì câu chuyện của ngày quân lực 19 tháng 6 1965, 60 năm trước, có phải riêng của Việt Nam không? Thì lịch sử đã cho tôi trả lời một cách rất chính xác, nó không có tác động riêng chỉ có miền Nam Việt Nam, mà nó cả toàn cục, cả vùng Đông Nam Á, nghĩa là có liên quan đến nước Mỹ và nó liên quan đến cả thế giới. Vì như thế này, sự kiện 19 tháng 6 1965 xảy ra ở Sài Gòn với ngày quân lực cũng ngẫu nhiên không? Thì tôi xin trả lời rằng không. Không, vì là sao? Vì sau đảo chánh 1963 thì tình hình miền Nam nó rối tung lên và nước Mỹ đã tìm cớ tớ về quân sự, tớ về chính trị để đưa quân vào Việt Nam. Thì người Mỹ đã tìm cái cớ như thế nào? Với Mỹ tức là Quốc hội Mỹ, chính phủ Mỹ, chứ không phải riêng của một cá nhân nào hết. Và lúc đấy là dưới quyền của Tổng thống Kennedy, và chuyển qua Tổng thống Johnson trong những năm 63 và 64. Vì Quốc hội là cả đảng Cộng hòa, đảng Dân chủ, chứ không phải riêng một đảng nào hết. Thì nước Mỹ tính gì? Nước Mỹ mới bày ra một cái biến cố, gọi là biến cố Vịnh Bắc Bộ, xảy ra ngày 2 tháng 8 1964. Chiếc tàu Mỹ bắt đốc bị tàu Bắc Việt bắn và tấn công. Thì bây giờ cuốn sách mà tôi đang để trước mặt của ông Daniel Elver là một nhân viên của Bộ Quốc phòng Mỹ. Và cái người ông đó là ông tác giả cái cuốn Pentagon Paper, những cái hồ sơ mật của Ngũ Giác Đài. Thì bây giờ rõ ràng ra thì sau này, tức là mấy năm sau này, mấy chục năm sau này điều tra, thì cái lần mà 2 tháng 8 1964 tàu Bắc Việt có bắn vào tàu Mỹ không? Có bắn một viên đạn, thưa, một chiến hạm mà bị bắn một viên đạn. Viên đạn đó không biết vô tình hữu ý đã cho người Mỹ phản công lại và dội bom Bắc Việt, và xảy ra thêm một biến cố nữa. Sau 2 ngày sau là ngày 4 tháng 8 là tàu Bắc Việt đã tấn công tàu Mỹ. Nhưng mà bây giờ người ta tìm ra cái ngày 2 tháng 8 thì quả tình tàu của Bắc Việt có bắn vào ở trong tàu Mỹ một viên đạn. Xin lặp lại, một viên đạn, tôi không khôi hài. Tôi không có hoặc kê, tôi không giản lược câu chuyện đến cái mức giản dị như vậy, nhưng đó là sự kiện có thật. Nhưng biến cố ngày 4 tháng 8 thì tàu Bắc Việt có tấn công tàu Mỹ không? Không có. Bây giờ người trong hồ sơ sau này của Cung Ngũ Giác Đài thì bảo rằng cái ngày đó là do nhiễu về radar mà có. Thì sự kiện này năm 1995, ông Bộ trưởng Quốc phòng McNamara, Tổng Bộ trưởng Quốc phòng của Mỹ cái thời kỳ của 63-64, gặp Tổng thống, gặp Đại tướng Cộng sản tại Hà Nội là Võ Nguyên Giáp, và mếu máo mà nói rằng chúng tôi lầm, vâng, chúng tôi lầm, tức là chúng tôi đã bày ra cái chuyện Vịnh Bắc Việt, bày ra cái chuyện Vịnh Bắc Việt, cho nên Quốc hội Mỹ đã lập một cái nghị quyết gọi là nghị mang số 1145, tôi xin lập lại. Tất cả cái điều này nó nằm ở trong hồ sơ, chứ không phải do tôi bày đặt ra một cái sự kiện như vậy. Quốc hội Mỹ đồng ý lập một cái nghị quyết resolution mang số 1145 cho quân lực Mỹ, cho Tổng thống Mỹ tấn công Bắc Việt, rồi bom Bắc Việt. Thì cũng cái nghị quyết đó chiếm gần đến gần 100% các cái dân biểu và thượng viện và hạ viện Mỹ đã đồng ý. Như vậy cho ông Tổng thống Johnson mở rộng chiến tranh rồi bom Bắc Việt bằng nghị quyết mang số 1145 ký ngày 7 tháng 8 năm 1964. Sau khi đã có cái nghị quyết đó rồi, đã có được Quốc hội Mỹ cho phép rồi bom Bắc Việt rồi, thì Quốc phòng Mỹ, chính phủ Mỹ dự định thêm một chuyện nữa, tức là đổ quân lên Việt Nam. Đó là ngày 8 tháng 3 1965 dưới quyền của ông Thủ tướng Phan Huy Quắc, nhưng mà tôi đã trả lời trong câu 1. Thì như vậy quý vị đã thấy 63, 64, 65, chỉ có 2 năm như vậy, nước Mỹ đã theo một cái kế hoạch là bay ra Vịnh Bắc Việt rồi đổ quân vô Đà Nẵng. Khi đổ quân vô Đà Nẵng là tháng 3 năm 1965, 2.000 lính từ khu lục chiến. Nhưng đến tháng 9 1965, chỉ nửa tháng sau thôi, nửa năm sau thôi, 6 tháng, thì quân lực Mỹ lên đến đã cả 100.000 người. Tức là sao? Nước Mỹ đã có dự định một kế hoạch đổ quân vào Việt Nam từ rất lâu. Rất lâu là lúc nào? Đó là từ năm 1954, để đổ quân vô Việt Nam để cứu viện quân lực Pháp đang bị vây ở Điện Biên Phủ. Đó là câu chuyện của 1954, 10 năm trước. Trở lại cái chuyện mà quân lực Mỹ đổ quân vô Việt Nam vào năm 1965, thì như vậy có ảnh hưởng nặng đến tình hình quân sự, và đó là ảnh hưởng đến quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Như vậy quân lực Mỹ đổ quân vô Việt Nam vào chiến tranh mới rộng, phải có trận chiến 65 là trận chiến ở Ia Trăng, 66 là trận chiến ở Bồng Sơn, 67, 68 là trận chiến Mậu Thân, và 72, 70 là trận chiến đánh qua Campuchia, và 72 là trận chiến mùa hè đổ lửa. Để trở lại cái câu hỏi mà anh Dũng đã đặt ra, như vậy thì quân lực Việt Nam Cộng Hòa đã làm được điều gì? Thưa quân lực Việt Nam Cộng Hòa đã gánh cái gánh nặng chiến tranh mà người Mỹ mở rộng từ 1965 qua các biên cố 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72. Như vậy là chỉ riêng có hai cái biến cố 1968 và 1972 thôi là quân lực Việt Nam Cộng Hòa là phải căng thân gánh chịu cái gánh nặng chiến tranh. Bởi vì sao? Ở trong bây giờ hồ sơ đã cho ta biết, năm 1968 Cộng sản không tấn công vào một hệ thống nào của quân lực Mỹ hết. Có bao vây Khe Sanh ở Quảng Trị, nhưng mà không hề tấn công Khe Sanh. Tôi xin lặp lại, hai sư đoàn Cộng sản Bắc Việt có bao vây Khe Sanh mà không tấn công về Khe Sanh, vì không đủ sức để chịu cái hỏa lực của Mỹ, chỉ có tấn công 40 thành phố của Việt Nam Cộng Hòa. Rồi đến năm 1972 thì mở các mặt trận ở Trị Thiên, tức là vùng 1 Tiên Thuật, vùng 2 ở trên Đắc Tô và vùng 3 ở An Lộc. Thì ba cái mặt trận đó chỉ có quân lực Việt Nam Cộng Hòa căng thân ra mà gánh. Lẽ tự nhiên, miền Nam thì có quân lực Việt Nam Cộng Hòa phải bảo vệ, đó là một phần. Nhưng mà từ đó đã giúp cho nước Mỹ làm cái chuyện gì? Đã giúp cho chính phủ Mỹ có cơ hội nói chuyện với Bắc Kinh. Nói chuyện với Bắc Kinh liên tục trong những năm 70, 71 và đến 72 thì Tổng thống Mỹ Nixon đã đi đến thăm Bắc Kinh, mở ra một cái giai đoạn mới của chiến lược của Mỹ và Bắc Kinh, Trung Cộng nói chuyện với nhau và ký kết với nhau một thông cáo Thượng Hải 1972. Như vậy tôi có thể tóm tắt để nói cùng với quý vị rằng muốn có cái bản thông cáo Thượng Hải 1972, nước Mỹ, chính phủ Mỹ lúc này là Tổng thống Nixon phải nói chuyện với Cộng sản Bắc Kinh liên tục trong những năm 70, 71, 72 để giải quyết vấn đề. Giải quyết vấn đề ở đâu? Giải quyết vấn đề là ở Việt Nam. Và khi ở Việt Nam mà giải quyết được thì tức là giải quyết được vấn đề của Đông Nam Á. Giải quyết được vấn đề Đông Nam Á tức là giải quyết được vấn đề của thế giới. Và đấy là cái điều mà nó đã hiện thực qua cái thông cáo Thượng Hải ký kết giữa Tổng thống Nixon của Mỹ và Thủ tướng Châu Ân Lai của Bắc Kinh. Và có người Mỹ có thêm một cái quyết định quan trọng nữa là rút ra khỏi, là buộc Cộng hòa Trung Quốc Dân Quốc tức là Đài Loan phải nhường cái ghế ở trong Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc lại cho Bắc Kinh. Và đấy là hai cái quyết định rất quan trọng. Tôi xin tập lại, đấy là hai quyết định quan trọng nhất của chính phủ Mỹ, của sách lược Mỹ trong thế kỷ 20, đó là rút ra khỏi Việt Nam và buộc Đài Loan, Bắc Kinh phải nhường cái ghế lại ở Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc cho Bắc Kinh. Cái điều này chính là viên đá tảng của 8 đời Tổng thống Mỹ. Tôi xin lặp lại, quyết định của Mỹ đã nói chuyện với Bắc Kinh, giải quyết được tình hình Việt Nam, tình hình Đông Nam Á và Đài Loan, thế giới từ năm 1962-63 qua Hiệp định Ba Lê. Đấy là hòn đá tảng của 8 đời Tổng thống Mỹ, từ Nixon đến Ford, đến Carter, đến George Bush, đến Bill Clinton, đến George Bush, đến Obama, Trump và bây giờ là Biden. Còn nước Mỹ có nói gì thì nói, làm gì thì làm cũng không ra khỏi cái viên đá tảng đã được thành lập từ 1972 cho đến hôm nay. Thì bây giờ trở lại câu hỏi của anh Dũng và quý vị đang lắng nghe. Như vậy quân lực Việt Nam Cộng Hòa đã làm gì? Thưa quân lực Việt Nam Cộng Hòa đã gánh chịu tất cả cái sự conflict, cái sự kinh địch, tranh chấp, xung khắc ở giữa Mỹ và Trung Cộng đã tất cả đã được giải quyết vào trong cái hiệp định tháng giêng 27 tháng giêng năm 1973 ký tới hiệp định Ba Lê, và từ đó dẫn đến ngày 30 tháng 4 năm 1975 như một chuyện tất nhiên khi quân lực Việt Nam Cộng Hòa nói riêng và cả miền Nam nói chung không còn viện trợ kinh tế, không còn viện trợ quân sự, đang dự trù đến tháng 6 1975 thì hết, và cái tiền mà viện trợ thặng dư mà cố xin cho được, mà ông Tổng thống Ford cố xin cho được cho miền Nam tức là 772 triệu, nhưng đã bị Quốc hội Mỹ là gồm có cả Thượng viện lẫn Hạ viện đồng lực quyết định không còn một xu nào để giúp cho Việt Nam Cộng Hòa. Cái câu nói đó là của ông Thượng nghị sĩ Jacob David mà được Thượng viện Mỹ trùng chi, mà ông ủy viên ngoại giao của Thượng viện Mỹ tháng ngày 14 tháng 4 năm 1974 ký kết 75 chứ 14 tháng 4 1975 ký kết công chức, ai chính là ông Tổng thống Joe Biden hiện tại. Thưa, để kết thúc câu hỏi số 2 này, thì thưa, tôi xin kết luận như thế này. Qua sự cái vai chịu đựng, cái sức chịu đựng của miền Nam, của quân lực Việt Nam Cộng Hòa từ 1965 cho đến 1975, tình hình Đông Nam Á đã được giải quyết, cái an toàn của thế giới đã được giải quyết. Cho nên các nước Đông Nam Á như nước Nhật, như nước Đại Hàn, như Singapore, như Mã Lai, như Nam Dương, như Phi Lục Tân, tất cả có được mấy chục năm bình yên để phát triển nên thành những con rồng, những con cọp kinh tế. Nước Mỹ đã có, cả thế giới đã có một sự bình yên từ 1945 cho đến 2001. Nổ ra cái trận 911 năm 2001, nổ hai cái tòa Binh Đinh ở tại New York, và nước Mỹ phải qua một cái giai đoạn khác về chiến lược, về chiến thuật. Mà tình hình đó hôm nay sẽ qua thế kỷ 21 thì chúng ta đã thấy nước Mỹ rút ra khỏi Afghanistan, nước Mỹ đã rút ra khỏi Iraq, nước Mỹ phải rút ra khỏi cái lò lửa và Trung Đông, và bây giờ lò lửa Trung Đông nó đang hỗn loạn, không biết giờ nào nó nổi tung lên thành đại chiến thứ ba ở giữa Do Thái và Palestine và Hamas. Thì thưa với quý vị, tôi đã trả lời công hay tội của miền Nam nói chung và của quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Cả thế giới hôm nay trong bình an, trong hỗn loạn, trong đau thương và trong khổ nhục, phải thấy ra đó là cái gánh nặng túc lên trong toàn miền Nam và của quân lực Việt Nam của họ.
Vâng, dạ cảm ơn nhà văn quân đội Phan Nhật Nam đã đến với cái câu chuyện lịch sử và thời sự ngày hôm nay để chia sẻ đến quý thính giả hiểu biết thêm về cái nguyên nhân diễn tiến dẫn đến cái thành hình Ngày Quân lực Việt Nam Cộng Hòa ngày 19 tháng 6 năm 1965, cũng như cái tình thế của quân lực Việt Nam Cộng Hòa chiến đấu ở miền Nam Việt Nam nói riêng và Đông Nam Á nói chung. Cảm ơn chú Phan Nhật Nam đã dành thời gian đến với chương trình. Dũng Nghiêm cũng xin chúc chú cũng như quý khán giả.
Cảm ơn anh Dũng Nghiêm đã hỏi những câu hỏi mà nó liên quan đến công tác cá nhân, mà nó liên quan đến một cái vận mệnh miền Nam, liên quan đến vận mệnh của một quân đội đã bị bé cơ gãy súng trong ngày 30 tháng 4 75. Một câu chuyện nó cay đắng nhưng bắt buộc chúng ta phải tìm hiểu. Xin cảm ơn.
Vâng, dạ xin chào chú, xin chúc chú sức khỏe, xin hẹn gặp chú trong chương trình lần sau.
Trên nương, trên ngôi mà, chén xác chén vai, chén xác chén vai.